Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thế Chủ Diệu Nghiêm Phẩm Đệ Nhất. Tập 28. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Khánh Hiếu. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: Ngày 20 tháng 7 năm 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang thứ 14, hàng thứ hai từ dưới lên. Nhất thiết Như Lai công đức đại hải, hàm nhập kỳ thân, nhất thiết chư Phật sở tại quốc độ, giai tùy nguyện vãng, dĩ tầng cúng dường nhất thiết chư Phật vô biên tế kiếp, hoan hỷ vô quyện, nhất thiết Như Lai đắc Bồ Đề xứ, thường tại kỳ trung thân cận bất xả, hằng dĩ sở đắc phổ hiền nguyện hải, linh nhất thiết chúng sanh trí thân cụ túc, thành tựu như thị vô lượng công đức. Đoạn này là nối tiếp phần trước. Sau thắng tiến quả hạnh đức, vì chúng ta mà nói, đức vô chướng ngại của Bồ Tát hành. Kinh văn có 5 câu, ý nghĩa tuy rất sâu nhưng có thể lĩnh hội được. Nhất thiết Như Lai công đức đại hải, hàm nhập kỳ thân. Ở đây có hai ý nghĩa, chúng ta phải rất cẩn thận tỉ mỉ để lãnh hội. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn nói với chúng ta đều là cảnh giới thân chứng trên quả địa của Ngài, cho nên nhiều sự lý đều vượt ra ngoài nhận thức thông thường của chúng ta. Chúng ta xem xong, nghe xong, chỉ có một câu có thể hình dung, không thể nghĩ bàn. Đây là thật. Tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, đều hàm nhiếp hư không pháp giới, huống gì Phật đức tận hư không biến pháp giới, trên từ chư Phật Như Lai, dưới đến chúng sanh trong địa ngục, Đây là trong Đại Kinh thường nói một niệm đầy đủ thập pháp giới, chính là đạo lý này. Đây là chân tướng sự thật. Một niệm đầy đủ thập pháp giới, niệm niệm đương nhiên đầy đủ thập pháp giới. Phàm phu ngu muội vô tri, không biết chân tướng sự thật này. Cho nên tạo nghiệp thọ báo rất oan uổng, tạo ra luân hồi lục đạo, tạo ra ba đường ác, rốt cuộc địa ngục là sao? Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói với chúng ta, khổ của địa ngục, cái khổ khi chịu hình phạt, chư Phật Như Lai cùng nói, nói một kiếp đều nói không hết. Nói về điều gì? Không phải nói kỹ càng tỉ mỉ tình trạng chịu khổ của quý vị, nói về những hình cụ chịu khổ, nói một kiếp cũng không nói hết. Lúc quý vị chịu khổ trong địa ngục, cảm thọ thời gian dài ngắn. Trong kinh Đức Phật nói vô số kiếp, quý vị cảm thọ thời gian dài như thế, kỳ thật mà nói, không luận từ trên thời gian, trên không gian, từ hiện tượng để nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, đều là mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta thử hỏi, lúc ta đang gặp ác mộng, ở trong ác mộng có cảm thọ đến khổ chăng? Địa ngục đích thực là cảnh mộng, hiện tại của chúng ta cũng là cảnh mộng. Những cảm thọ hiện tại của chúng ta và cảm thọ trong mộng, kỳ thực mà nói không khác nhau. Nằm mộng thời gian ngắn, sau khi tỉnh, thử nghĩ lại những cảnh trong đó, trong mộng cảm thấy thời gian đó dài. Chúng ta thường nghĩ như vậy, người sẽ có trí huệ, liền có thể khai trí huệ. Thà gặp ác mộng, vì sao không gặp mộng đẹp? Người thế gian đều khát ngưỡng mộng đẹp thành chân. Có thể thấy được mọi người đều muốn gặp mộng đẹp. Phước báo nhân thiền là mộng đẹp. Thành văn duyên giác Bồ Tát trong thập pháp giới đều là mộng đẹp. Nhưng cần phải nhớ, người thế gian có vọng tưởng tạo ra sai lầm, nói mộng đẹp thành chân thật, mộng đẹp mãi mãi không thành chân thật. Đây là xác thực, nhất định phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, hư vọng không thể biến thành chân thật. Điều này chúng ta nhất định phải minh bạch. Chỉ có vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, đó mới là chân thật. Vì sao vậy? Cảnh giới đó là nhất chân pháp giới, không thể vãng sanh, không thể phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Quý vị ở trong lục đạo, trong thập pháp giới, lục đạo thập pháp giới không phải là chân thật, là hư vọng. Trong kinh Kim Cang nói mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta phải hiểu rõ sự thật này. Chúng ta thử xem Bồ Tát, Đây là người thông minh nhất, trí huệ nhất, đức hạnh nhất trong tất cả chúng sanh. Các ngài làm gương tốt dạy chúng ta làm theo, dạy chúng ta học tập. Trong tâm các ngài nhiếp thọ công đức đại hải của tất cả Như Lai. Đại hải là thí dụ, nhiếp thọ công đức vô lượng vô biên của tất cả chư Phật nhập vào thân của các ngài. Phương pháp nhiếp thọ thế nào? Chúng ta có muốn nhiếp thọ chăng? Phương pháp nhiếp thọ, kỳ thực mà nói tất cả chúng sanh ai không nhiếp thọ? Quý vị khởi tâm động niệm chính là nhiếp thọ. Chúng ta hôm nay khởi tâm động niệm là sát đạo dâm, là vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, ý ngữ là tham sân si. Chúng ta khởi tâm này, động ý nghĩ này, nhiếp thọ của quý vị là gì? Là công đức vô lượng của những chúng sanh trong địa ngục. Ngạ quỷ, súc sanh, quý vị nhiếp thọ điều này. Ngày ngày nhiếp thọ những thứ này, tương lai làm sao có thể không đọa vào ba đường ác? Ở trong kinh Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Điều ta nghĩ là gì? Mỗi niệm là ác niệm, tà niệm, ác hạnh. Họ làm sao có thể không đọa ác đạo? Ác đạo từ đâu đến? Nghiệp lực của bản thân mình biến hiện ra, không phải người khác tạo ra cho chúng ta hưởng thụ. Bồ Tát rất thông minh, khởi tâm động niệm không nghĩ mười điều ác. Các ngài nghĩ gì? Nghĩ về nhân tâm, nghiệp hạnh, quả địa, độ sanh, công đức của chư Phật Như Lai. Các ngài nghĩ những điều này. Đây là Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta. Khởi tâm động niệm nghĩ, Phật là tâm gì? Phật là tâm bình đẳng. Vạn sự vạn vật trong tận hư không biến pháp giới, ở trong mắt Phật đều bình đẳng. Trong kinh Đại Thừa nói với chúng ta về nghiệp nhân của thập pháp giới. Nghiệp nhân rất phức tạp. Phật vì phương tiện cho việc nói pháp, đem nghiệp nhân phức tạp quy nạp làm cương lĩnh đơn giản. Đây là cách nói hoàn hảo. Những chư Phật này, các ngài thành Phật thế nào? Nguyên nhân thành Phật là gì? Nguyên nhân thứ nhất, tâm bình đẳng. Thiền tông nói đến tu hành, tu từ căn bản. Căn bản là tâm địa. Tông môn chú trọng tu căn bản, trong giáo môn há không chú trọng. Chúng ta phải biết căn bản. Căn bản là khởi tâm động niệm. Căn bản là dụng tâm. Cho nên Phật là tâm bình đẳng thành Phật. Trong đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác, Do vậy có thể biết Bồ Tát phải nhiếp thọ vô lượng vô biên công đức của tất cả Như Lai trở thành công đức của mình. Các ngài dùng phương pháp gì? Tâm bình đẳng. Trong Pháp Tướng Tông nói tứ trí Bồ Đề, bình đẳng tánh trí. Trong bình đẳng không những không có phân biệt chấp trước, vọng tưởng đều không. Lúc này chân tâm bản tánh viên mãn hiện tiền. Trong Kinh Phật nói với chúng ta, thập phương tam thế Phật cùng một Pháp thân. Quý vị đối với câu kinh văn này lãnh hội như thế nào? Chúng ta ở đây cần phải nghiêm túc để biết Pháp giới là một không phải hai. Lời này không phải nói với hàng sơ học, người mới học nghe điều này, các ông quả thật đầu óc có vấn đề. Sao nói vớ vẩn? Sao thì phi nhân ngã đều không phân biệt? Họ nói quý vị đầu óc có vấn đề, thần kinh có vấn đề. Vì vậy, những lời như thế Phật không dễ nói. Nói với người nào? Nói với Bồ Tát. Đối với thanh văn duyên giác đều không nói. Hôm nay ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta, Tổ sư Đại Đức cũng nói với chúng ta, Kinh Hoa Nghiêm ngoài đối nói với Bồ Tát ra, còn có một loại người đại tâm phàm phu. Phàm phu đại tâm có thể tiếp nhận Phật Pháp, có thể nghe lọt vào tai, nghe rồi tin, họ không phản đối. Dần dần cũng có thể khế nhập. Quý vị cần phải hiểu được, chúng ta nếu muốn nhiếp thọ công đức quả địa của chư Phật Như Lai, không có gì khác, tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng chính là một niệm không sanh. Đây là đại định. Chúng ta hiểu được đạo lý này, cũng hiểu được phương pháp này, bản thân mình không làm được. Vì sao vậy? Không tin thì thử nghiệm một lần, quý vị ngồi tại nơi này, ngồi 5 phút, thử xem có vọng niệm chăng? Vọng niệm tràn lan. Một lần như vậy, công đức của chư Phật Như Lai quý vị không thể nhiếp thọ dù chỉ một phần nhỏ. Vọng niệm của chúng ta đang khởi vọng tưởng. Nếu vọng tưởng là thiện niệm, nhiếp thọ công đức thiện của tất cả chúng sanh. Nếu là niệm ác, nhiếp thọ ác công đức của tất cả chúng sanh. Đạo lý này, sự tướng chân thật không thể không biết. Nếu muốn siêu việt lục đạo, siêu việt thập pháp giới, muốn niệm Phật vãng sanh tịnh độ, trong kinh nói cho chúng ta, ngoài phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, còn phải tích lũy công đức. Nếu quý vị muốn tích lũy tất cả tội nghiệp, quý vị suốt đời này dù niệm Phật hiệu tốt đến đâu, Ngẫu Ích Đại Sư nói, gió thổi không qua, mưa xối không ướt, giống như tường đồng vách sắt cũng không thể vãng sanh. Vì sao không thể vãng sanh? Chúng ta có thể tưởng tượng được, thế giới Tây Phương là nơi chư thượng thiện nhân câu hội. Chúng ta tích lũy chính là ác nghiệm, ác hạnh, không tương ưng với các ngài. Mọi người ở đó đều là thượng thiện, chúng ta tích lũy ác nghiệp, ác hạnh, các ngài tích lũy công đức. Một câu lạc bộ như thế, chúng ta khởi tâm động niệm còn tạo tác tất cả ác nghiệp, tích lũy ác hạnh, làm sao có thể tương ưng? Phật A Di Đà dù từ bi cách mấy cũng không lôi kéo nổi. Phật A-di-đà hoan nghênh quý vị đến. Đại chúng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không hoan nghênh. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Do đây có thể biết, nhiếp thọ công đức Như Lai đích thực là Pháp Thân Đại Sĩ. Câu này đích thực không phải phàm phu chúng ta có thể thông đạt được. Đoạn kinh văn này tán thán công đức của Bồ Tát rất dài. Từ nay về sau, mỗi một đoàn thể tán thán công đức chỉ có một câu hai câu. Những người này đều là Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài không có gì để nói. Niệm niệm lưu nhập biển tác bà nhã. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Sau khi thành Phật, vì sao nói Phật Phật đạo đồng? Mỗi một Đức Phật đều là bình đẳng viên mãn. Viên mãn như nhau, chính là sau khi quý vị thành Phật, hết thảy công đức tu hành trong vô lượng kiếp của tất cả chư Phật đều trở thành công đức của bản thân mình. Thế thì ta với Phật đương nhiên như nhau. Công đức tu hành của ta cũng trở thành công đức của các ngài. Thế như giảng đường chúng ta có mấy chục ngọn đèn. Một ngọn đèn giống như một Đức Phật, ánh sáng của nó phát ra. Ánh sáng này và ánh sáng của ngọn đèn khác dung hợp thành một khối, không tách rời được. Trong ánh sáng này của ta có ánh sáng của họ, trong ánh sáng của họ có ánh sáng của ta. Đây chính là nhiếp thọ lẫn nhau. Hiểu được đạo lý này mới biết chúng ta khởi tâm động niệm liên quan rất nhiều. Và chúng ta tại sao phải nghĩ ác? Tại sao không nghĩ thiện? Công đức đại hải của Phật chúng ta không có biện pháp. Công đức đại hải của Bồ Tát chúng ta có thể nhiếp thọ. Vì sao vậy? Vì Phật là tâm bình đẳng, chúng ta không làm được. Không có biện pháp. Bồ Tát không phải tâm bình đẳng, Bồ Tát là tâm lục độ, chúng ta sẽ có biện pháp. Duyên giác là tâm nhân duyên, La Hán là tâm tứ đế, Thiên nhân là tâm thập thiện, Tứ vô lượng tâm, chúng ta đều có thể làm được. Ngoài công đức của Phật, chúng ta không biết làm thế nào. Chính pháp giới khác chúng ta đều có thể nhiếp thọ. Hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ sự thật này, quý vị mới thực sự có thể làm được tích lũy công đức. Nếu đối với đạo lý này không hiểu rõ, chân tướng sự thật không hiểu rõ, ngày ngày thấy trong kinh tích lũy công đức không biết tích như thế nào, cũng không biết lũy thế nào, làm bận rộn vô ích cả cuộc đời, quá đáng tiếc. Công đức của Bồ Tát thứ nhất là tâm Bồ Đề, nhất định phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm giác ngộ. Giác ngộ thực sự, giác ngộ triệt để. Tâm Bồ Đề trong cuộc sống hành trì chính là tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện thứ nhất phải độ chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Nếu quý vị trở ngại một chúng sanh, đoạn pháp duyên của một chúng sanh, à, Tội này hơn tội giết mấy nghìn người, mấy vạn người, mấy mươi vạn người, mấy nghìn vạn người. Giết người là thân mạng. Thân mạng trong kinh nói có được rất dễ, sau 49 ngày lại đầu thai trở lại. Điều này không hiếm lạ. Pháp thân huệ mạng, quý vị cần phải nghĩ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới có duyên phận gặp được Phật Pháp. Không phải đời đời kiếp kiếp đều gặp được, không có đạo lý này. Trong phần khai kinh nói với chúng ta bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Mọi người một lần có duyên này như vậy, quý vị đem duyên này cắt ngang, họ gặp lại lần nữa còn phải trải qua trăm nghìn vạn kiếp. Quý vị nghĩ xem tội này của mình quá nặng. Vì vậy trong Phật Pháp, đoạn pháp thân huệ mạng của người so với đoạn thân mạng, tội đó không biết phải nặng hơn bao nhiêu lần. Trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc, chúng ta thấy bộ kinh này ở đây đã nói qua. Có một người khởi ác niệm hủy bán pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Kỳ thật mà nói, pháp sư không có tổn thất. Không tổn thất, ai tổn thất? Người nghe kinh thuyết pháp tổn thất, đoạn mất cơ hội của họ. Trong kinh nói người hủy bán đọa vào địa ngục A Tỳ. Lúc ra khỏi địa ngục A Tỳ lại lưu chuyển đến địa ngục nhỏ. Tổng cộng ở địa ngục tính theo thời gian của nhân gian là 1.800 vạn năm. Nhân gian chúng ta tính 1.800 vạn năm. Họ ở trong địa ngục, trên thực tế cảm thọ là vô số kiếp. Tại sao dài như vậy? Ngạn ngữ chúng ta thường nói một ngày như một năm. Chịu khổ nạn ở đó, một ngày còn khó chịu hơn một năm. Cảm thọ của họ là vô số kiếp. Chúng ta nhất định phải có trí huệ, phải có giác ngộ. Do đây có thể biết, chúng ta nên tán thán Tam Bảo, khuyên người học Phật, công đức vô lượng vô biên đều ở trong một niệm này. Từ trong câu này chúng ta lãnh hội được ý nghĩa rất sâu sắc. Chúng ta tích lũy công đức của Bồ Tát, niệm niệm tu bố thí. Trong bố thí quan trọng nhất chính là bố thí pháp. Trong bố thí pháp, Phật nói với chúng ta điều thứ nhất: như giáo tu hành cúng dường. Cúng dường chính là bố thí. Bằng tâm tu hành chân thành cung kính thì gọi là cúng dường. Tâm cúng dường đã gần với bình đẳng. Đối với chư Phật Như Lai, đối với tất cả chúng sanh, tất cả thiện nhân, tất cả ác nhân đều dùng tâm bình đẳng cúng dường. Tích lũy công đức của mình, không thể nói đó là Bồ Tát, tôi phải cúng dường họ nhiều. Đó là ác nhân, tôi phải ruồng bỏ họ. Vậy là sai lầm. Nếu dùng tâm thái này thì một đời tu hành của quý vị hoàn toàn không có công đức. Trước kia Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc gặp Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là đại hộ pháp của Phật môn. Ông kiến tạo 480 ngôi chùa đạo tràng. Suốt đời xây dựng nhiều đạo tràng như vậy, giúp đỡ người xuất gia. Ông thấy người phát tâm xuất gia liền sanh tâm hoan hỷ. Ông hộ trì mười mấy vạn người, giúp đỡ mười mấy vạn người xuất gia xây dựng 480 đạo tràng. Lúc Đạt Ma Tổ Sư đến gặp ông, khoe khoang với Đạt Ma Tổ Sư, hỏi Đạt Ma Tổ Sư: công đức của tôi lớn chăng? Đạt Ma Tổ Sư dội cho ông ta một ca nước lạnh, hoàn toàn không có công đức. Nguyên nhân gì? Bồ Tát gặp một người ăn xin bần khổ, bố thí cho ông ta một đồng tiền, công đức đều bằng với hư không pháp giới. Vì sao Lương Võ Đế làm nhiều việc như thế mà hoàn toàn không có công đức? Chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc. Điều gì gọi là công? Như thế nào gọi là đức? Công là công phu, đức là khế nhập. Khế nhập cảnh giới, đó là đức. Đối với việc làm của Lương Võ Đế là gì? Nếu ông ta hỏi Đạt Ma Tổ Sư: phước đức của tôi lớn chăng? Rất lớn, rất lớn. Quý vị tu chính là đại phước đức, tương lai hưởng thụ ở cõi nhân thiên. Tu chính là phước báo, không phải công đức. Công đức là nhập lý, nhập cảnh giới, làm sao có thể giống nhau? Công đức, phước đức, chúng ta phải có năng lực phân biệt. Không phải đem phước đức làm công đức. Phước đức tu được gấp đôi cũng đọa ác đạo. Quý vị tâm bất thiện, hạnh bất thiện, đến ác đạo để hưởng phước. Trong đường ngạ quỷ làm quỷ vương, trong đường địa ngục làm Diêm La Vương. Diêm La Vương là quỷ vương của địa ngục. Trong đường súc sanh làm thú cưng. Hiện tại người nước ngoài, người trong nước cũng học theo. Trong nhà nuôi thú cưng, đó đều rất có phước báo. Cả nhà đều là nô lệ của nó, hưởng thụ phước báo này. Nếu muốn ở trong hai đường trời, người hưởng phước đức, hưởng phước, nhất định không được thiếu ngũ giới thập thiện. Quý vị đời sau mới có thể được thân người ở nhân gian hưởng phước. Nếu ngũ giới thập thiện có thiếu sót, phước báo của quý vị tu chính là hưởng phước trong đường ác. Do vậy có thể biết, điều quan trọng là ở khởi tâm động niệm. Chúng ta niệm niệm tu bố thí cúng dường, không có điều kiện, hiến tặng vô điều kiện. Vì sao? Chúng ta hiểu rõ mình và người không hai. Cúng dường người khác chính là cúng dường mình. Thành tựu người khác chính là thành tựu mình. Đạo lý như nhau, hủy bán người khác chính là hủy bán mình. Trở ngại người khác chính là trở ngại mình. Một đạo lý, đây là chân lý. Nếu chúng ta niệm niệm đều là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, chúng ta chính là đem vô lượng vô biên công đức đại hải đều nhập vào thân mình, nhiếp thọ trở thành của mình. Chúng ta bắt đầu làm công việc này, tuy chưa nhập vào cảnh giới này, nhưng phương hướng chính xác, con đường chính xác, ta đi theo con đường này, đi theo phương hướng này, lúc khế nhập pháp giới, trí huệ sẽ khai mở. Vì sao vậy? Vì trí huệ đức năng tu tập của vô lượng Bồ Tát ta đã đạt được. Chúng ta hôm nay hướng theo phương hướng này, hướng theo mục tiêu này, vẫn không đạt được. Nói cách khác, trí huệ công đức của các Bồ Tát đó chúng ta hiện tại vẫn chưa tiếp xúc được. Nhưng cần phải hiểu phương hướng chính xác, mục tiêu chính xác của quý vị. Quý vị đã đạt được nếp sống. Trong tứ gia hạnh gọi là noãn, tuy không thấy được lửa nhưng đã tiếp thu được hơi ấm. Có một chút không khí này, quý vị đọc kinh, niệm Phật, giảng kinh sẽ có trí huệ. Không khí này càng sâu đậm, quý vị sẽ giảng càng hay, giảng đúng pháp, đúng lý, khế cơ. Nếu ngay cả khí phần cũng không thấm được thì làm sao làm được? Quả nhiên chúng ta là niệm niệm cầu tam bảo gia trì, nhưng cũng phải tiếp xúc với không khí, sức gia trì sẽ rất nổi bật. Một câu này quán triệt toàn bộ Hoa Nghiêm. Từng chữ từng câu của kinh văn từ đây về sau đều là từng ly từng tí trong công đức đại hải của tất cả Như Lai. Chúng ta cầu Phật gia trì, điều này rất quan trọng. Vì vậy chúng tôi khuyến khích đồng tu, chúng ta phải thật sự làm, dốc hết khả năng để làm. Có thể làm đến 100%, công đức quý vị sẽ viên mãn. Tâm không ác niệm. Điều gì là ác niệm? Thật ác. Chúng ta hôm nay không cần nói tiêu chuẩn rất cao. Tiêu chuẩn rất cao đó là dùng món ngon để kích thích người khác. Chúng ta là phàm phu, nhất định phải thừa nhận phàm phu nghiệp chướng sâu nặng. Chúng ta học từ đâu? Học từ pháp căn bản, ngũ giới thập thiện. Trong kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm 32 đến phẩm 37, nói ngũ giới thập thiện khá kỹ càng tỉ mỉ. Phật dạy chúng ta làm, chúng ta nghiêm túc nỗ lực làm. Phật dạy chúng ta không thể làm, chúng ta nhất định phải tuân thủ. Đoạn ác tu thiện, bắt đầu từ chỗ này. Tâm không có ác niệm, không có thập ác, ý không tà niệm. Cái gì là tà niệm? Tất cả tư duy không đúng lý đều là tà niệm. chính là nói những suy nghĩ, tư tưởng của quý vị, kiến giải của quý vị trái ngược với Phật nói trong kinh giáo đều là tà niệm. Điều trái ngược đầu tiên, chấp trước ngã, đây là tà niệm. Tám mươi tám phẩm kiến hoặc, kiến hoặc chính là kiến giải sai lầm, tư hoặc chính là tư tưởng sai lầm, đều là tà niệm. Tham sân si mạn nghi là tà niệm. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến là ác kiến. Thật sự muốn tu hành, thật sự muốn ở trong một đời này vĩnh viễn thoát luân hồi, cao đăng liền phẩm, cần phải nghiêm túc làm. Phá thế xuất thế gian, chỉ có pháp này là chân thật, các pháp khác đều là giả dối. Phàm tất cả có tướng đều hư vọng. Chúng ta nhất định đem giả bỏ đi, bỏ giả làm thật. Quả nhiên thật sự làm được tâm không ác niệm, ý không tà niệm, tai không nghe tiếng ác, miệng không nói vọng ngữ, thân không tà hạnh, nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quan tâm tất cả chúng sanh, quan tâm xã hội, bảo vệ xã hội, giúp đỡ mọi người phá mê khai ngộ, giúp mọi người nhận thức tịnh độ, cầu nguyện vãng sanh, quý vị mới thật sự là đệ tử của Phật Di Đà, thật sự phát tâm Bồ Đề, thực hành Bồ Tát hạnh. Sau câu thứ hai, nhất thiết chư Phật sở tại quốc độ, giai tùy nguyện vãng. Trước câu này nói thật, Thanh Lương đại sư chú giải cũng là nói như thế. Chư Phật cùng một nhà, tất cả chư Phật gia trì quý vị, quý vị có thể nhiếp thọ công đức của tất cả chư Phật, sẽ được tất cả chư Phật gia trì. Vì vậy, tâm phải giống tâm Phật, nguyện đồng nguyện Phật, hạnh đồng hạnh Phật. Tâm nguyện giải hành đều đồng Phật, đâu có đạo lý không được Phật gia trì. Chư vị đồng học giảng kinh rất chú trọng những tài liệu tham khảo này. Tài liệu tham khảo dĩ nhiên là có thể có một chút giúp đỡ. Giúp đỡ bao nhiêu? 10% mà thôi. Ngoài ra 90% cần phải tính giải hạnh nguyện tương đồng với Phật. Quý vị có thể được 90% gia trì của Phật. Một khi mở kinh ra, từng chữ vô lượng nghĩa. Đâu cần viết bản thảo nhiều như thế, người viết cực kỳ mệt mỏi. Hôm nay tại sao phải chịu đau khổ này? Mỗi một lần bản thảo phải viết nhiều chữ như thế, chính là vì tâm nguyện giải hành của quý vị không giống Phật. Quý vị là tâm phàm phu, tâm luân hồi. Cho nên phải chịu đau khổ như vậy. Chúng ta đem thời gian chịu đau khổ rút ngắn lại, đem phân lượng chịu đau khổ giảm nhẹ đi, quý vị cần phải nghiêm túc tu hành. Tôi dạy quý vị cách này làm hoàn hảo, nhất định hiệu nghiệm. Quả nhiên khế nhập được đại tự tại, được đại giải thoát. Thế thì nên hỏi, ở trong tình hình này còn chịu ma oán hãm hại chăng? Nói với quý vị, còn chịu. Ma oán đến hãm hại còn phải chịu, chịu được rất tự tại. Mà oán hại chẳng qua là hai việc. Thứ nhất là hại thân mạng chúng ta, thân là giả. Chỗ này chết rồi, đến chỗ tốt hơn, chết sớm vãng sanh sớm, chết sớm thoát khỏi biển khổ sớm. Oan gia đó không phải là hại ta, mà thành tựu ta. Chỗ này quá khổ, khổ như thế phải làm sao? Mau đi đến chỗ tốt. Cho nên phàm phu thấy là hại ta, nhưng trên thực tế là giúp đỡ ta, không có hại ta. Thứ hai, phương pháp hại này chính là chướng đạo, chướng ngại quý vị hoằng pháp lợi sanh. Họ không chướng ngại ta, chướng ngại nhân duyên một đời này nghe pháp được độ của tất cả chúng sanh. Tội đó rất nặng, kết oán với tất cả chúng sanh, kết oán với Phật pháp, ta không dính dáng gì. Vì vậy tất cả ma oán hoan hỷ tiếp nhận, không chỉ hoan hỷ mà tiếp nhận cảm ơn với tâm thanh tịnh bình đẳng. Tâm của Bồ Tát, quý vị cần phải biết, trên báo tứ trọng ân. Tứ trọng là hết thảy tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới, không có một chúng sanh nào đối với ta không có ân đức. Chúng ta thấy súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, những người này đối với ta có ân không? Có. Có ân đức gì? Họ thị hiện hình tướng này cho chúng ta thấy, nói với chúng ta tạo nghiệp nhân như thế nào, chịu quả báo như thế ấy, nhắc nhở chúng ta cảnh giác, khiến chúng ta tỉnh ngộ lại, đoạn ác tu thiện. Đây là ân đức của họ đối với ta. Không những chúng sanh hữu tình đối với chúng ta có ân đức, mà chúng sanh vô tình đối với chúng ta cũng có ân đức. Quý vị đồng tu hôm nay ở nơi này 2 tiếng đồng hồ, quý vị ngồi trên chiếc ghế dựa này, nó có công đức, nó cúng dường quý vị, giúp cho quý vị ngồi thoải mái trong 2 tiếng. Làm sao không có công đức? Vô tình đối với chúng ta có công đức, chúng ta cũng phải mang ơn. Quý vị phải hiểu được tất cả con người, tất cả sự việc, tất cả sự vật, không luận là người tốt, người xấu, không luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, không luận là việc tốt, việc xấu, hết thảy đều có công đức. Công đức này vô tận. Quý vị có thể hiểu rõ đạo lý này, có thể quán như vậy, thường tu hành như thế, quý vị mới là một người báo ân. Tri ân báo ân nói thì dễ, làm mới khó làm sao? Người nào biết ân? Ân báo ân ở trong kinh Đại Bát Nhã nói là môn tu của Nhị Địa Bồ Tát, không phải là môn tu của người bình thường. Người bình thường không biết. Chúng ta ở trường hợp này giảng kinh, thỉnh thoảng điểm ra một hai điều nhắc nhở mọi người. Tùy nhắc nhở, nhưng sức mạnh vẫn còn rất yếu. Hiện tại nhắc nhở, thử nghĩ là không sai. Ra khỏi cửa liền quên mất, quên sạch sành sanh. Tập khí ác từ vô lượng kiếp đến nay lại nổi lên, có tác dụng gì? Cho nên trong kinh Đại Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói, chúng sanh cõi Diêm Phù Đề can cường khó giáo hóa, khởi tâm động niệm không gì là không phải tội. Hoàn toàn là nói chân thật. Người không khế nhập cảnh giới không biết ân đức. Câu thứ hai, đây chính là ứng hóa mười phương. Bồ Tát có năng lực này, đáng dùng thân nào được độ liền hiện thân nấy. Chỗ này tuy không nói hiện thân, nói ở quốc độ theo hành nguyện. Y báo của tất cả chư Phật khác nhau. Có Phật ở Tịnh Độ, có Phật ở Uế Độ. Thế giới này hiện nay của chúng ta ô uế đến cùng cực. Tôi lúc mới học Phật, bốn mươi năm trước, tôi học Phật đến nay 47 năm. Lúc đó tôi đọc Kinh Di Đà, trong kinh nói ngũ trược ác thế, còn rất khó thể hội, cảm thấy thế giới rất đẹp, thiên hạ thái bình. Vào thời đại đó, Đài Loan chính xác gọi là hòn đảo quý. Trong khu vực lớn như thế của Đông Nam Á, Đài Loan an ninh trật tự thứ nhất. Không có bọn trộm cắp, tình người còn thuần hậu. Chúng ta ra ngoài, nếu không biết đường, hướng đến mọi người hỏi, người đó rất tốt bụng, không những nói cho chúng ta, có lúc họ bỏ cả công việc dẫn ta đi một quãng đường. Hiện tại không có. Người đưa thư chuyển các thứ, địa chỉ ghi sai vẫn nhận được như thế, mới hiểu được xã hội đó tốt đẹp biết bao. Tôi có một năm ở Đài Trung cầu học, đồng tu phía Bắc gửi cho tôi một kiện hàng nhỏ, chỉ biết Thư viện Từ Quang Đài Trung, tên đường cũng không có. Người đưa thư hiển nhiên anh ta chuyển đến, anh ta tìm được. Chúng ta không thể không cảm kích. Thông thường như cách viết địa chỉ này, họ sẽ trả lại cho quý vị. Địa chỉ không rõ ràng. Vì vậy đối với cảm xúc ngũ trược ác thế, rất khó thể hội. Hiện tại ngẫm nghĩ bốn chữ này thì rất dễ thể hội. Quý vị thử xem thiên tai hiểm họa của nhân loại. Hiện tại chúng ta hiểu được phát thanh truyền hình, tin tức báo chí, tai hại to lớn đều không thông báo. Vì sao không báo? Vì sau khi báo, lòng người lo sợ. Cho nên tai hại to lớn không thông báo. Tờ báo hai ngày nay có đồng tu cầm đến cho tôi xem. Đài Loan động đất, đảo New Guinea sóng thần, chết hơn 1.000 người. Đài Loan có chuyên gia dự báo, chính phủ công bố tin tức, rất có thể có động đất cấp 7 trở lên. Nếu thành phố Đài Bắc xảy ra động đất, họ ước tính ít nhất phải chết 25 vạn người. Quý vị nói xem đáng sợ biết bao. Báo chí hôm nay đăng, hôm qua lại có động đất. Mới có đồng tu nói với tôi, người ấy nghe được từ phát thanh tin thời sự, hôm nay lại có hai lần động đất. Chúng ta thử xem lòng người có bao nhiêu là lương thiện. Đi khắp thế giới, đi qua nhiều thành phố đất nước, mỗi năm đi mỗi năm thấy, chỉ thấy được tham sân si mạng mỗi năm tăng thêm. Các thiên tai thảm họa của thế giới này từ đâu mà ra? Lòng người thay đổi, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Đây là điều trong kinh Phật nói với chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu rõ. Hoa Nghiêm nói cho chúng ta nguyên tắc nguyên lý. Vũ trụ từ đâu mà có? Thế giới từ đâu mà có? Sinh mạng từ đâu mà có? Trong Hoa Nghiêm nói rất thấu triệt, rất rõ ràng. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, Kinh Đại Thừa thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên thế giới cải cách như thế nào, phải xem cách nghĩ mọi người ra sao. Như vậy chúng ta sẽ tỉnh ngộ. Người ảnh hưởng tư tưởng của người khác, người này gánh vác trách nhiệm rất lớn. Quý vị có thể hướng dẫn người chánh tri chánh kiến. Đây là Phật Bồ Tát, đây là Đại Thánh Đại Hiền của thế gian. Nếu dùng tà tri tà kiến dẫn dắt tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh đi trên con đường sai lầm, tội lỗi này đọa địa ngục A Tỳ. Từng có người hỏi tôi, giả như người này sức ảnh hưởng rất lớn, tri kiến bất chánh, hướng dẫn chúng sanh sai lầm, người ấy đọa địa ngục A Tỳ, khi nào mới ra khỏi? Trong kinh nói, tội địa ngục thọ xong, người ấy liền ra khỏi. Lúc nào thọ xong? Ở thế gian này, ảnh hưởng sai lầm của người ấy hoàn toàn tan biến, tội nghiệp liền kết thúc. Giả như người ấy viết văn chương, bài văn này của người ấy vẫn còn ở thế gian này, vẫn có người bảo lưu nó, người ấy ở địa ngục sẽ không ra được. Do hướng dẫn chúng sanh sai lầm. Quý vị có biết, Hàn Vũ trong 8 người nổi tiếng thời Đường, không một người nào không khâm phục. Hàn Vũ đang ở đâu? Hàn Vũ ở trong đường ngạo quỷ. Chúng ta làm sao biết ông ta ở trong đường ngạo quỷ? Trương Thế Viêm ở trong đường ngạo quỷ thăm hỏi ông ta, cùng nói chuyện với ông ta. Chúng ta muốn hỏi Hàn Vũ lúc nào có thể thoát khỏi đường ngạo quỷ. Hàn Vũ tuổi già có sám hối, lúc tuổi trẻ hủy bán Phật Pháp, viết không ít văn tự, hiện tại trong cổ văn còn có "Can ngăn nghênh đón xá lợi Phật", bài văn đó vẫn còn. Ông ta sẽ không thoát khỏi thân quỷ. Vì sao vậy? Chứng cứ còn, vẫn còn sức ảnh hưởng. Khi tuổi già ông ta có sám hối nên không đọa vào địa ngục, mà đọa làm ngạ quỷ. Vì vậy, viết văn tự làm sao có thể không cẩn thận? Chúng ta nói thật, mặt ảnh hưởng ít, không nhiều. Qua vài ngày họ đều quên hết, nghiệp chúng ta sẽ tiêu mất. Nếu viết văn tự, quý vị hướng dẫn chúng sanh sai lầm, phiền phức đó rất lớn. Một ngày nào đó, những tà tri kiến này của quý vị những thứ này không còn, tội nghiệp mới tiêu hết. Hiện tại nói chuyện cũng không được, nói chuyện ghi âm. Nếu thế giới này còn có một băng ghi âm tồn tại, người ta tốt bụng cầm đến thư viện để bảo tồn, vậy là xong. Họ bảo tồn 1000 năm, quý vị sẽ ở địa ngục A Tỳ 1000 năm. Bảo tồn 1000 năm, quý vị sẽ chịu tội 1000 năm. Quý vị nghĩ xem, phiền phức hay không? Vì vậy, lời nói phải cẩn thận, văn tự càng phải cẩn thận hơn. Tôi theo cư sĩ Lý Bính Nam 10 năm. Lý cư sĩ giảng kinh không cho người ghi âm. Tôi hỏi cụ, vì sao? Cụ nói lời thành thật, cụ chưa khế nhập cảnh giới Phật, sợ nói sai nên chú ý cẩn thận. Một hôm cụ giảng kinh, trên thực tế cụ một lần giảng kinh chỉ 45 phút, bên cạnh có người phiên dịch tiếng Đài Loan nửa tiếng, một người phiên dịch tiếng Đài Loan. Thời gian của cụ hai người phân phối chỉ có 45 phút. 45 phút diễn giảng, cụ dùng thời gian một ngày chuẩn bị. Một ngày này cụ giảng kinh không tiếp khách. Mỗi lần gặp ngày thứ tư giảng kinh, cụ 9 giờ đã đến ở trong thất nghỉ ngơi của thư viện. Một ngày này không tiếp khách để chuẩn bị giờ lên giảng buổi chiều, rất thận trọng, không cho ghi âm, chính là sợ bài mình giảng có chỗ sai. Nếu sau khi ghi lại điều đó có thể phiền phức, rất có thể thậm tệ, cụ biết rất rõ. Viết văn tự càng cẩn thận. Tác phẩm văn chương của cụ khi 80 tuổi mới in ra vài cuốn sách. Viết lúc nào? Lúc 20-30 tuổi viết. Một bài văn, một phần nào đó, nói chung sửa mấy mươi lần. Cụ sợ có một chữ một câu làm chúng sanh sai lầm. Cụ học Phật nên hiểu rõ nhân quả, mà cái nhân quả không nổi lên, chú ý cẩn thận như vậy. Cụ vì sao không thể chuyên tu? Chuyên tu đương nhiên sẽ khế nhập. Gặp duyên không tốt đẹp, duyên không thuận thắng, ở Đại Trung danh vọng địa vị cao, nhiều người tìm đến cụ, nhiều sự nghiệp cần đến cụ. Mang rất nhiều chức vụ, cụ mang danh nhất định phải phục vụ, cụ không mang trên danh nghĩa. Từ sáng tới tối bận rộn tất nhiên cũng vui. Tôi ở Đại Trung thờ ở Lạnh Nhạc nhìn thấy 10 năm. Một phương pháp này của lão sư tôi không thể học, tôi không dám học, cực kỳ mệt mỏi. Rất lao tâm khổ trí. Tôi đời này rất gặp may, nắm giữ được nguyên tắc này. Không chú ý đến người, đến việc, đến tiền. Ba điều không chú ý này, suốt đời giữ vững nguyên tắc. Vì vậy tôi suốt đời không có đạo tràng. Tại Đài Bắc, chỗ tôi ở chính là đạo tràng của hàng chủ quản. Cô ấy hộ trì 30 năm. Thâm ân này tôi nhớ mãi không quên. Tôi mỗi ngày giảng kinh, quý vị hồi hướng là trang nghiêm tịnh độ, còn tôi là hồi hướng cho Cao Hàng Anh. Chủ quản ở đạo tràng này của chúng ta hộ pháp. Đạo tràng này của chúng ta có một số người biết. Chúng ta nhớ ân của cô ấy. Cô ấy hết sức hộ trì chúng ta. Tri ân báo ân. Câu kinh văn này tùy loại hóa thân, không phân biệt tịnh độ, uế độ. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Cảm ứng đạo giao. Trước đây tôi đã từng viết hai câu: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Có một hôm tôi đi phố mua đồ, có mấy người đồng tu cùng đi. Cửa hàng có một nhân viên bán hàng, anh ấy biết tôi. Anh ấy hỏi: ngài là Tịnh Không Pháp Sư? Tôi đáp: vâng. Người ấy nói: con xem qua tám chữ của ngài, vạn pháp giai không, vì sao nhân quả bất không? Nhân quả có được tính trong vạn pháp hay không? Không sai, nhân quả là ở trong vạn pháp. Vì sao nói nhân quả bất không? Nhân quả là chuyển biến bất không, tương tục bất không. Đó là nói hai việc này: nhân sẽ biến thành quả, quả sẽ biến thành nhân. Đây là chuyển biến. Vì nó chuyển biến bất không, tương tục bất không, cho nên mới có nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác, mới có nhân duyên quả báo. Những sự việc này, nếu nhân quả cũng không, quả báo liền không, thì đâu còn có lục đạo tam đồ thập giới, hết thảy đều không có. Vì vậy cần phải biết tất cả chuyển biến bất không, sát na chuyển biến, sát na tương tục. Nói nhân quả bất không là nói đạo lý này. Chúng ta cần phải hiểu rõ. Chính vì nó chuyển biến bất không, tương tục bất không, chúng ta khởi tâm động niệm phải hướng thiện. Đoạn ác tu thiện đối với bản thân nhất định có lợi ích. Người khác làm thế nào, chúng ta không có quyền can thiệp, cũng không cần can thiệp. Can thiệp không phải là tự tìm đến chịu khổ sao? Mọi người chưa chắc tiếp nhận, không tiếp nhận còn cho quý vị là oan gia, thế thì còn khổ nào hơn? Phật dạy cho các đệ tử quan trọng nhất là không kết oán với tất cả chúng sanh. Câu thoại này của Phật nói rất hay. Oán thù đời quá khứ nên giải không nên kết. Mọi người hủy báng chúng ta biết đây là trả thù. Quá khứ ta đối với họ không tốt, hiện tại họ đối với ta không tốt, ta liền thừa nhận. Phải xem nó như quả báo đời này mà ta phải chịu. Không oán trời càng không trách người. Đối với người làm hại, hãm hại ta, huống gì là sỉ nhục, chúng ta chỉ có cảm ơn. Nhất định không có một niệm ác ý để trả thù. Kết liền được tháo ra, không còn liên quan. Đời sau, kiếp sau gặp lại làm bạn tốt. Nếu không, có một niệm tâm oán hận, oán oán tương tục, không bao giờ dứt. Đây là ngu si đến cùng cực. Đời người khổ đau ngắn ngủi, người nào đến thế gian mà không chết? Tuổi già chết, người trẻ chết rất nhiều. Quý vị mỗi ngày thử xem báo chí mở ra thông báo báo tang, người trẻ tuổi nhiều ít. Trên đường suối vàng không có già trẻ, thân mạng không đáng lưu luyến. Thân mạng hoàn toàn không phải là rất đáng quý. Đáng quý chính là trí huệ, đáng quý chính là pháp thân huệ mạng. Điều này cần phải biết. Tất cả chư Phật tại quốc độ ở nơi đó, chư Phật là tùy loại hóa thân. Phần trước chúng ta đã giảng, Phật không có thân, Bồ Tát cũng không có, mà là tùy loại hiện thân. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, tùy tâm chúng sanh tâm mà ứng hiện ra như thế. Đây chính là thân Phật. Trong Phẩm Phổ Môn nói, đáng dùng thân nào để độ liền hiện thân đó. Đây là thân Phật. Nếu bình tĩnh lại một chút, tinh tế hơn một chút, quý vị sẽ thể hội được chúng ta hiện tại cũng không có thân. Chư Phật Bồ Tát hiện thân là ứng cảm chúng sanh. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Thân đến thế nào do cảm ứng biến hiện ra. Thân này hiện tại của chúng ta cho quý vị biết cũng là cảm ứng biến hiện ra. Nhưng thân Phật Bồ Tát là chúng sanh có cảm. Thân này hiện tại của chúng ta không phải chúng sanh có cảm, là cảm nghiệp lực của mình. Nghiệp thiện ác của chúng ta tạo ra. Nghiệp lực thiện hiện tiền sẽ hiện cảnh giới thiện. Ba đường thiện, tập khí ác, ý niệm ác hiện tiền sẽ hiện ba đường ác. Cho nên thân này của chúng ta cũng là thân cảm ứng. Phải biết thân này là giả, không phải là chân. Cần gì phải chấp trước? Bỗng chốc liền không, mộng huyễn bào ảnh. Quý vị muốn đem thân này làm chân thật, sai rồi. Tri kiến đó gọi là tà niệm, tà tri tà kiến. Thân vẫn là giả, không phải là chân. Trong kinh Bát Nhã nói, vô sở hữu bất khả đắc, huống gì vật ngoài thân. Đã nói như vậy thì chúng ta sống trên thế gian này làm gì? Phật dạy cho chúng ta tích lũy công đức. Người thông minh lợi dụng thân giả này, lợi dụng cảnh giới giả này, nương giả tu chân. Chân là gì? Tích lũy công đức là chân. Chỉ có công đức là chân, phước đức đều là giả. Điều này chúng ta cần phải hiểu. Vì vậy câu này chính là như Phật tùy loại hóa thân. Chúng ta tổng kết đó là câu này. Phật hóa thân thập pháp giới đều hóa thân. Cho nên địa ngục A Tỳ cũng hóa thân. Địa Tạng Bồ Tát chính là một tấm gương rất tốt. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Người nào là Địa Tạng Bồ Tát? Thể với chúng sanh trong địa ngục cảm ứng với nhau, đến địa ngục để độ chúng sanh, hết thảy đều là Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát không phải một người, mà rất nhiều Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị là Địa Tạng Bồ Tát cùng tâm cùng nguyện, cùng đức cùng hạnh, quý vị chính là Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị và Quán Thế Âm Bồ Tát cùng tâm cùng nguyện, cùng đức cùng hạnh, quý vị chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Hồi nãy tôi nói ở phòng tiếp khách trên lầu 2 có một đồng tu đến hỏi tôi, người ấy hỏi, nghe nói Vua Càn Long là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân đến. Vì sao còn phải gây ra tội nghiệp của vụ án Hưng Văn Tự Ngục? Người ấy hỏi rất hay. Vua Càn Long là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân. Ông ta là Quán Thế Âm Bồ Tát nào? Quán Thế Âm Bồ Tát có Quán Âm Bồ Tát Sơ Phát Tâm cho đến Quán Âm Bồ Tát Đẳng Giác. Quán Âm Bồ Tát nào mới không làm việc sai lầm? Quán Âm Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ không làm việc sai lầm. Đó là người nào? Viên Giác Sơ Trụ. Do đây có thể biết Quán Âm Bồ Tát Thập Tính Vị vẫn còn làm việc sai lầm. Chúng ta liền biết, nếu Vua Càn Long thật sự là Quán Âm Bồ Tát hóa thân, thì Thập Tính Vị nhất định không phải là Sơ Trụ Vị. Thập Tính Vị chưa kiến tánh. Vẫn còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên họ còn có thể làm việc sai lầm. Nhưng ở trong một đời của họ, họ làm việc sai lầm không nhiều, làm việc tốt rất nhiều. Việc tốt vượt qua việc xấu của họ. Nhưng chúng ta cần phải biết, không ra khỏi tam giới, không thể thoát khỏi luân hồi. Quán Thế Âm Bồ Tát không thể thoát khỏi luân hồi. Đó là những loại nào? Nếu tính theo tiểu thừa, tam quả trở xuống, đó là ngôi vị này. Nếu nói theo trong Kinh Hoa Nghiêm, giai đoạn này từ sơ tính vị đến lục tính vị, Bồ Tát thứ bậc này đến ứng hóa, không phải là Bồ Tát ngôi vị thâm cao. Bồ Tát ngôi vị thâm cao, tình hình đó sẽ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta ở trong kinh thấy được, như Kinh Địa Tạng nói, hai vị tiểu quốc vương dùng thập thiện thập nghiệm trị vì đất nước. Địa vị đó cao hơn Càn Long rất nhiều. Càn Long trong lịch sử đế vương đích thực là một người tài giỏi. Xem lại phần sau câu thứ ba: dĩ tầng cúng dường nhất thiết chư Phật, vô biên tế kiếp hoan hỷ vô quyện. Đây là nói cúng dường Phật, tích lũy công đức, tập hợp phước đức. Quý vị phải biết, phước báo có thể trở thành công đức đều do tâm. Làm sao đem tu phước đức trở thành công đức? không chấp trước tướng sẽ trở thành công đức. Trong kinh Bát Nhã nói tam luân thể không, quý vị tu tích lũy tất cả thiện pháp đều là công đức. Nếu chấp tướng, công đức đều trở thành phước đức. Người xưa rất tôn trọng kinh Kim Cang, rất thích kinh Kim Cang, không phải là không có đạo lý. Kinh Kim Cang đích thực là cốt tủy của Bát Nhã, trí huệ chân thật. Làm sao đem hết thảy tất cả phước báo nhỏ nhoi chuyển thành công đức vô lượng vô biên? Bốn câu trong kinh Kim Cang, quý vị nếu có thể luôn ghi nhớ, y giáo phụng hành thì sẽ thành công. Bốn câu nào? Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thật sự có thể lìa bốn tướng thì việc thiện nhỏ như hạt mè đều là công đức xưng tánh. Xưng tánh chính là vô lượng vô biên. Chỗ này trong kinh văn nói đã từng cúng dường, câu này rất hay. Chúng ta thấy được hoan hỷ vô hạn. Có hoan hỷ chăng? Tôi thấy được quý vị không khởi tâm hoan hỷ. Vì sao? Vì quý vị không biết. Chúng ta một đời này không cúng dường chư Phật, nhưng trong đời quá khứ đã cúng dường, đã từng cúng dường, quá khứ cúng dường, hiện tại đều có thể lấy ra dùng. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy A Xà Vương Tử và 500 đại trưởng giả, họ nghe kinh, nghe Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ, họ rất hoan hỷ, cũng đem hoa bằng vàng cúng dường Phật. Phật nói với họ, nhóm người này đó là đoàn thể nhỏ 500 người, tiểu đoàn thể. Phật nói họ trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Đây chính là đã từng cúng dường tất cả chư Phật. Chúng ta quá khứ có cúng dường 400 ức Phật chăng? Nói cho quý vị, đại khái đều có số lượng này. Vì sao vậy? Vì nếu không có thiện căn phước đức nhân duyên thâm hậu như vậy thì hôm nay đã không gặp được pháp hội này. Quý vị hôm nay ở đây nghe kinh này không thể sanh tâm hoan hỷ. Quý vị có thể có duyên này, có thể nghe kinh sanh tâm hoan hỷ, chứng tỏ trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Cúng dường nhiều Phật như vậy, muốn lấy đó để vãng sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương, thiện căn vẫn chưa đủ. Những người đó họ chỉ phát nguyện, mong muốn tương lai tôi làm Phật cũng giống Phật A-di-đà, ý niệm cầu sanh tịnh độ không sanh khởi. Vì vậy chúng ta mới thật sự hiểu rõ, trong kinh Di-đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Đó chính là nói trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật, thiện căn còn ít, vẫn chưa đủ. Không sanh khởi ý niệm vãng sanh tịnh độ Tây Phương. Chúng ta thấy ở nước Mỹ, họ thật sự không có thời gian niệm Phật. Họ dùng phương pháp nào? Thời gian nghỉ, ngày Chủ Nhật, ngày Chủ Nhật niệm Phật một ngày. Suốt năm mỗi ngày Chủ Nhật đều niệm, luôn luôn không gián đoạn, cũng gọi là tịnh niệm tương tục. Đến lúc đó liền niệm.
Còn có đồng tu một tháng niệm một lần, cũng niệm rất nghiêm túc, niệm ba ngày ba đêm. Mỗi tháng tìm một thời gian nghỉ, niệm ba ngày ba đêm. Bình thường không niệm Phật, không có thời gian, cũng không có thời gian xem kinh, bận rộn với công việc của họ. Mỗi tháng rút ra thời gian ba ngày, đem tất cả buông xuống niệm Phật ba ngày. Tháng tháng không thiếu sót, cũng gọi là tịnh niệm tương tục. Phật pháp kỳ thực rất rộng lớn, thông tình đạt lý, hợp tình hợp lý hợp pháp, không miễn cưỡng con người. Đây đều là đem phước đức chuyển thành công đức. Chúng ta trong vô lượng kiếp cúng dường tu thiện những phước đức này. Chúng ta hiện tại không chỉ có thể đem phước đức hiện tiền chuyển thành công đức, mà thiện hạnh của đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đều có thể đem nó chuyển thành công đức. Vấn đề là quý vị có thể chuyển hay không. Nếu có thể chuyển thì tích lũy công đức trong một đời này không chỉ là niệm Phật vãng sanh. Nói cho quý vị biết, thượng thượng phẩm vãng sanh, đây là thật tâm làm được, không phải là giả làm được. Thượng thượng phẩm vãng sanh, phàm phu chúng ta có thể. Đại sư Thiền Đạo nói trong kinh Tứ Thiếp Sớ Cụ nói, tam bối cửu phẩm đều do gặp duyên khác nhau. Chúng ta hôm nay gặp duyên rất thù thắng. Người nào ở trong một đời có thể gặp được pháp duyên này, đem phước đức vô lượng kiếp chuyển thành công đức, người nào biết thông tin này, người nào biết đạo lý này, người nào biết phương pháp này. Chúng ta hôm nay gặp được duyên rất thù thắng. Pháp duyên thù thắng, nhân duyên thù thắng, đạo hữu đồng học nhiều như vậy, các thượng thiện nhân tập hợp một chỗ, xứ sở thù thắng, nơi Phật Bồ Tát kiến lập, không phải là nơi con người kiến lập. Đạo tràng của Phật Bồ Tát kiến lập, mỗi người đến nơi này nghe kinh niệm Phật, pháp hỷ sung mãn. Đạo lý này hiện tại người nói cung cấp thông tin, thông tin này tìm được không phải là dễ. Mười phương là vô biên, ba đời là vô tế. Hai câu này là tận hư không biến pháp giới. Trong đời quá khứ, tất cả chư Phật này chúng ta đều đã cúng dường, chúng ta đã từng gặp. Vì sao hôm nay còn rơi vào tình trạng này? Chấp tướng tu phước, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Ngã tướng là gì? Chấp trước, thân này là ta, tự tư tự lợi, làm thỏa mãn dục vọng của mình, thỏa mãn tư lợi, vậy là hỏng. Nhân tướng đối lập với ngã, đối lập mà lập nên, đó là nhân tướng. Chúng sanh tướng là tất cả vạn sự vạn vật, chấp trước cảnh giới tướng của vạn sự vạn vật là có thật. Thọ giả tướng là chấp trước thời gian, có quá khứ hiện tại vị lai. Điều này hoàn toàn trở thành tri kiến phàm phu, hoàn toàn trở thành tri kiến luân hồi. Vì vậy Phật dạy cho chúng ta đổi vị trí, sẽ siêu việt luân hồi, siêu việt tam giới, siêu việt thập pháp giới, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Phàm phu sẽ thành Phật, phàm phu làm Phật, cứu cánh viên mãn trong khoảng một niệm. Cách nói này trong Phật môn gọi là đốn giáo. Viên đốn đại giáo chính là cách nói này. Nói cho quý vị, điều này là thật không phải là giả. Vấn đề chính là quý vị có thể chuyển được hay không. Chúng ta lại hỏi, vì sao không chuyển được? Biết không triệt để, không cứu cánh, cho nên không chuyển được. Biết và làm là vấn đề lớn. Tôi lúc mới học Phật, gần gũi Chương Gia Đại Sư, đã cùng với cụ thảo luận qua vấn đề này. Trong khái niệm người thông thường, biết rất dễ, làm rất khó. Biết dễ làm khó. Nghĩa là thấy thì dễ, buông bỏ rất khó. Lời nói này là thật sao? Sai rồi. Sai một cách quá đáng. Phần trước tôi nói với mọi người, có thể biết nhất định có thể làm, có thể hành chưa chắc đã biết. Sao có chuyện biết được mà không hành? Không có việc này. Quý vị nói biết mà không thể làm, tức là không biết. Cái biết đó là biết bề ngoài, không phải là biết thật sự, không hiểu được. Hiểu thật sự, thấu triệt thật sự, thâm nhập thật sự thì làm rất dễ. Sau đó chúng ta có thể hội được. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở thế gian, vì sao giảng kinh thuyết pháp 49 năm? Vì biết khó. Cho nên Phật nói 49 năm. Vì sao không lãnh đạo mọi người niệm Phật thất? Trong kinh không có ghi lại Phật Thích Ca Mâu Ni không lãnh đạo đại chúng niệm Phật một ngày. Niệm Phật một ngày không có. Cũng không nghe nói Phật Thích Ca Mâu Ni lãnh đạo mọi người tham thiền một ngày, không có. Thế Tôn lúc còn tại thế tu hành là việc của cá nhân, Ngài không quản. Ngài chỉ dạy quý vị, Ngài chỉ chú trọng cái biết, còn làm là việc của bản thân mỗi người. Biết được càng triệt để thì quý vị làm càng tương ưng. Làm không tương ưng tức không hiểu biết. Hiểu biết lờ mờ, với lại trong hiểu biết của quý vị có sai lầm. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, quý vị giải thích sai nghĩa chân thật của Như Lai, xuyên tạc nghĩa chân thật của Như Lai. Vì vậy Phật nói người đời sau xem kinh Phật y văn giải nghĩa, Phật đều kêu oan. Chư Phật ba đời đều kêu oan. Vì sao vậy? Ý nghĩa của Phật không ở trong văn tự, ý nghĩa của Phật cũng không ở tại lời nói. Mã Minh Bồ Tát nói rất hay, trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta, dạy chúng ta học giáo thế nào. Nghe pháp thế nào. Ngài dạy cho chúng ta ba nguyên tắc: lìa tướng ngôn thuyết, không cần chấp trước lời nói; lìa tướng danh dự, không cần chấp trước danh từ thuật ngữ; lìa tướng tâm duyên, không thể dùng tâm mình để suy nghĩ ý nghĩa gì, vừa suy nghĩ liền sai. Vì sao? Quý vị suy nghĩ là ý thức thứ sáu, không phải là trí huệ chân thật. Quý vị chưa thể chuyển tám thức thành bốn trí. Chúng ta phải hiểu được hết thảy mọi tri kiến đều là sai lầm. Dùng tri kiến sai lầm để giảng giải kinh Phật, hướng dẫn chúng sanh sai lầm, tội lỗi sẽ vô lượng vô biên. Người hiện tại gan dạ, không sợ, không sợ nhân quả, không sợ báo ứng. Người xưa không có sự gan dạ này. Thuở xưa, Đại sư Bách Trượng Độ Hồ Ly nói sai một từ chuyển ngữ, nói sai một chữ, đọa thân chồn 500 đời. Mới hiểu được nhân quả thật đáng sợ. Đến đời thứ 500 gặp được Bách Trượng Pháp Sư, nghe Bách Trượng Pháp Sư giảng kinh thuyết pháp. Bách Trượng Pháp Sư rất tài giỏi, trong thính chúng Ngài vừa nhìn liền biết đó không phải là người, đó là hồ ly tinh biến thành một cụ già, ngày ngày đến nghe kinh. Ngài Bách Trượng biết ông ta rồi. Có một hôm ông ta đứng dậy thỉnh pháp, chính là đem sự việc này của ông, đem đầu đuôi ngọn nguồn này nói ra. Con trong quá khứ là pháp sư, lúc giảng kinh thuyết pháp, trả lời vấn đề của mọi người, đã trả lời sai một chữ, cho nên chịu thê thảm như thế. Mong lão pháp sư cứu con. Lão pháp sư nói: được, ông ngày mai đến. Ông theo như lời trước đây người đó hỏi ông đến hỏi ta. Trước đây người đó từng thỉnh giáo ông ta. Vấn đề thỉnh giáo là: người đại tu hành còn lạc vào nhân quả chăng? Ông ta đáp: không lạc vào nhân quả. Câu trả lời này sai, hướng dẫn người khác sai lầm, đọa 500 đời làm thân súc sanh. Ở trước mặt Bách Trượng Đại Sư, ông ta lại đem lời này để hỏi: người đại tu hành còn rơi vào nhân quả không? Bách Trượng Đại Sư đổi một chữ: không muội nhân quả. Cụ già này hiểu rõ rồi. Sau khi trở về, ngày thứ hai liền viên tịch chết. Bách Trượng Đại Sư dẫn một số đệ tử đến sau núi, nói với các đệ tử: lão hồ ly tinh chết rồi, sanh lên trời. Chúng ta tẩm luyện thi thể cho nó. Đến sau núi vừa nhìn, đã thấy một con hồ ly trắng chết ở chỗ đó, đem nó chôn cất. Đó chính là cụ già hôm qua thưa hỏi. Sai một chữ. Vì vậy cần phải biết, hướng dẫn chúng sanh sai lầm, tội này rất nặng. Người hiện tại kỳ thật mà nói rất gan dạ, ngay cả Phật Bồ Tát đều bái phục, không thể không bái phục họ. Lòng can đảm rất lớn, họ không sợ địa ngục. Nhưng sau khi đọa vào địa ngục, hối hận không kịp. Khổ nạn đó đủ để họ nhận chịu. Chúng ta đọc kinh văn này cần phải hiểu được đạo lý này, làm sao đem thiện căn phước đức vô lượng kiếp của mình chuyển thành vô lượng công đức. Bí quyết chuyển là tại bốn câu này của kinh Kim Cang, tốt đẹp vô cùng. Quý vị phải tu vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, chính là chuyển. Nói thì rất dễ, thật sự xảy đến ngay thân quý vị, quý vị lại không biết, khởi tâm động niệm vẫn là ta. Vì vậy, chúng ta còn phải tìm phương tiện tối. Phương tiện tối cầu như thế nào? Khởi tâm động niệm nghĩ đến người khác, không cần nghĩ đến mình. Dùng phương tiện này cầu pháp phá ngã tướng. Niệm niệm lợi ích chúng sanh, niệm niệm lợi ích xã hội. Niệm niệm nghĩ đến lợi ích cả toàn thể thế giới, không cần nghĩ đến mình. Đây là phương pháp tốt. Phương pháp này cũng là Thế Tôn trong Kinh Bát Nhã dạy cho chúng ta. Dạy cho chúng ta cái gì? Lớn hóa thành công, đem tâm lượng mở rộng ra. Niệm niệm nghĩ đến mình, tâm lượng này rất nhỏ, rất chật hẹp. Quý vị tu công đức như thế nào, thành thật mà nói đều trở thành phước đức. Công đức của quý vị nhất định không thể thành tựu. Công đức là gì? Công đức là định huệ. Trong định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị mới gọi là định. Cho nên định gọi là điều phục phiền não. Người định công sâu xa, họ biết quá khứ, biết vị lai. Đây chính là chúng ta hôm nay nói thời gian trong đường ngầm, chướng ngại này của họ cũng đã thông. Người thế gian chúng ta nói sáu loại thần thông, họ được thần thông. Họ có công năng đặc biệt, đó là gì? Họ có định. Họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhưng họ không phải là thật sự không có. Họ là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước kiềm chế, điều phục, làm cho nó không khởi tác dụng. Thiền định thế gian, tứ thiền bát định đều là công phu này, chỉ là công phu cạn sâu khác nhau. Công phu chân chánh, nó thật sự biến thành công đức. Vì vậy tứ thiền bát định thế gian đều không phải là công đức, không phải là công đức chân chánh, mà công đức tương tự. Vì sao vậy? Họ có thể thoái chuyển, họ có thể mất đi. Tứ thiền bát định có thể mất đi, phải đến định thứ 9 mới tính là công đức, không thể mất đi. Định thứ 9 là A-la-hán, Bích Chi Phật chứng được. Các ngài chứng đến quả vị này, tuyệt đối không thể thoái chuyển vào lục đạo được, thật sự siêu việt luân hồi lục đạo. Cho nên mới gọi là công đức. Trong lục đạo chỉ có phước đức, không có công đức. Tứ thiền bát định đều là phước đức, không phải là công đức. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Vì sao? Tứ tướng không phá, chỉ là hàng phục chưa đoạn. Có thể đem tứ tướng đoạn mất, công đức chân thật. Không những việc thiện chút ít một đời này của quý vị, mà tất cả thiện nghiệp tích lũy trước đây trong vô lượng kiếp, hết thảy đều trở thành công đức. Ở đây nói cho quý vị chuyển biến của nhân quả, chuyển biến bất không. Lúc này hoan hỷ, sơ trụ Bồ Tát là phát tâm trụ, sơ địa Bồ Tát là hoan hỷ địa. Sơ địa là hoan hỷ địa, hoan hỷ địa là biệt giáo, chính là phát tâm trụ của viên giáo. Sơ trụ cho nên hoan hỷ không mệt mỏi. Họ hoan hỷ không chấp tướng. Nếu hoan hỷ chấp tướng vậy là hư. Lời này rất khó giảng. Chúng ta nói hoan hỷ, quý vị lập tức liền nghĩ tướng hoan hỷ. Nếu nói Phật Bồ Tát hoan hỷ, không có tướng hoan hỷ, quý vị không hiểu. Chúng ta nên hỏi Phật Bồ Tát không có tướng hoan hỷ này chăng? Có, như chúng ta tướng rất hoan hỷ, không chấp trước. Ở trong đại hoan hỷ vẫn là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm nói cảnh giới lý sự viên dung, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, sự sự vô ngại, viên giáo sơ trụ Bồ Tát đã chứng được. Chính là sự sự vô ngại. Vì vậy các ngài mới có thể giữ được. Vô biên tế kiếp không mệt mỏi, không chán nản, mới có năng lực này. Như chúng ta đọc phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện, sau mỗi một nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát đều nói tận vị lai tế không có mệt mỏi. Vì sao ngài có thể? Chính là câu này. Ta thâm thấu được ý nghĩa của câu này sẽ biết ngài thực sự có thể. Ngài có thể, chúng ta cũng có thể. Ngài năng cứu cánh, chúng ta cũng có thể làm được năng tùy hỷ. Năng tương tự, công phu chúng ta sẽ thật sự đắc lực. Công phu đắc lực nói cho quý vị biết, nhất định được sanh tịnh độ. Niệm niệm chúng ta và Phật A-di-đà cảm ứng đạo giao, làm sao có thể không sanh tịnh độ? Chúng ta có thể làm được, các vị đồng tu người người đều có thể làm được. Vấn đề là có chịu làm chăng? Có biết làm chăng? Quý vị cần phải hỏi bắt đầu làm từ đâu. Quên mình vì người, bắt đầu làm từ chỗ này. Hoàn thành sự nghiệp của nhà Phật, sự nghiệp của Như Lai, phổ độ chúng sanh. Không nghĩ đến mình, không nghĩ đến lợi ích của mình, không nghĩ đến việc sanh tử của mình, hoàn toàn cống hiến. Chúng ta có thể làm như vậy sẽ tương ưng. Có thể học như vậy sẽ tương ưng với Pháp. Dần dần tương ưng với phá bốn tướng. Tứ tướng vừa phá liền nhập vào cảnh giới. Được, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.